Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử đồng tu, chủ đề của pháp thoại sáng hôm nay là 10 điều nhắn nhủ của Đức Phật trong kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo thời dịch ra tiếng Việt vào năm 1994. In trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, dựa vào bản dịch chữ Hán của Ngài An Thế Cao, một thái tử nước An Túc, nơi gương Đức Phật không màng ngai vàng đi tu. Kinh này thầy đã giảng chi tiết 15 buổi và cũng chuẩn bị xuất bản, đang trong quá trình biên tập lại. Và quyển Kinh Phật Căn Bản gửi tặng cho các quý Phật tử trong những ngày quy y hàng tháng tại chùa đó, do quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống đó. Thì bài kinh cuối cùng đó là Kinh Di Giáo. Trong quyển này đó gồm có 13 kinh. Kinh nào thầy cũng đã giảng hết rồi. Nhưng hôm nay đã nhắc lại 10 điều nhắn nhủ của Đức Phật đó, để chúng ta nhớ những điểm tinh yếu. Và thầy sẽ giải thích rất ngắn gọn. Hy vọng quý vị đọc đi đọc lại để thâm nhập. Dĩ nhiên là 10 điều trong đây đó chỉ là những đoạn tóm tắt, những cái trích đoạn thôi, đúng hơn là trích đoạn. Thế còn mỗi một chủ đề đó Đức Phật nói khoảng nửa trang, có khi đó là một đoạn dài 7-8 hàng, thầy trích khoảng chừng 3 hàng đến 5 hàng thôi. Và tu tập theo đạo Phật đó, căn bản là những thứ này. Vì những điều nhắn nhủ này Đức Phật nói trước khi Ngài nhắm mắt lìa cõi đời, ở tại rừng Sala, nay thuộc về Kushinaga của đất nước Ấn Độ. Nhắn nhủ một, giữ đạo đức thanh cao. Đức Phật dạy, các vị phải trân trọng cung kính giới luật như kẻ nghèo hèn được giàu có, như kẻ đuôi mù được ánh sáng. Phải biết rằng giới luật là bậc thầy tối thượng, dẫu có sống thêm ở đời bao nhiêu năm nữa, Như Lai cũng không ngoài mục đích răn dạy các vị về giới luật thôi. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, giới là sila, dịch theo ngôn ngữ triết học hiện đại đó là điều khoản đạo đức. Luật á, trong tiếng Pali và Sanskrit là Vinaya, dịch trong ngôn ngữ hiện đại là luật đạo đức. Thì luật đạo đức của Đức Phật ở trong Tam Tạng Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia đó gồm có 5 tập. mỗi tập trung bình 5 đến 600 trang. Thì đạo đức đối với người tại gia đó gồm có 5 điều, mỗi điều có 2 vế: vế không nên làm, vế khích lệ nên làm. Vế thứ hai này thường được ẩn, cho nên trong lúc mà kết nạp Phật tử đó, vào mỗi tháng tại chùa Giác Ngộ thì thầy đều nhắc thêm cái vế ẩn thứ hai để chúng ta dễ nhớ. Thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Thì vế thứ hai ở đây đó là bắt đầu từ cái bảo vệ sự sống cho đi cho đến kết thúc. Điều đạo đức hai, không được trộm cướp, tôn trọng sở hữu, những gì không cho thì không được lấy, học hạnh nhường cơm sẻ áo, giúp người khốn khó vượt qua khó khăn. Điều đạo đức ba, không được ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của mình như chính hạnh phúc của người. Điều đạo đức 4, không được dối gạt, nói lời chân thật, lời hòa hợp và đoàn kết, lời lịch sự và có văn hóa, lời hữu ích và có giá trị. Điều đạo đức 5, không sử dụng ma túy, không uống rượu gây say, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Làm được 5 điều đạo đức này đó, người tại gia trở thành chân nhân. Và chân nhân đó gì là quá khó đâu, chỉ cần đạt được cái chuẩn 5 điều đạo đức đó thôi. Và trong rất nhiều kinh Đức Phật nói đó là tiêu chuẩn để tái sinh là 10. Còn đối với người xuất gia đó thì luật đạo đức gồm có 6 trường phái: luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma ha tăng kỳ, luật thượng tọa bộ. Và luật nhất thiết hữu bộ. Thì thầy vừa phiên dịch xong, đang hiệu đính cái bộ luật đó, một cách tóm tắt dựa vào một cái luận án tiến sĩ ở trường Đại học Pháp Cổ Sơn của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, để chúng ta có thể thấy rõ được từng điều khoản luật, nguyên nhân chế giới, tình huống nào phạm, tình huống nào không phạm. Và 6 trường phái đó, cái chủ trương đó, nó có những cái điểm tương đồng và dị biệt không đáng kể. Và chỉ cần đọc cái quyển sách gần 500 trang này là mình có thể nắm khái quát về luật đạo đức mà Đức Phật dành cho một vị xuất gia tăng. Còn luật đạo đức do xuất gia ni đó thì đến 348 điều, nhiều hơn. Nhiều hơn gần 100 điều do cái cấu trúc sinh học của người nữ đó đặc biệt hơn. Cho nên là phải có nhiều điều để giúp cho người nữ giữ được giới hạnh thanh cao. Thì ở đây Đức Phật dùng hình ảnh người nghèo có được báu vật, rồi người mù có được ánh sáng. Thì phải thấy đạo đức là ánh sáng, đạo đức là báu vật, chứ đừng xem đó là những cái ràng buộc. Khi mình dịch đó là giới cấm ấy, thì nó chỉ có một vế thôi, là những điều không được làm. Mà thường cái gì cấm người ta là thích làm, cái tâm lý nó vậy đó, nó kích thích một cái sự tò mò. Khi mình phê bài vế thứ hai bên cạnh những điều không nên làm đó, chúng ta thấy được cái giá trị cao quý. Và do đó bất cứ ai sống theo điều đạo đức đó đó chắc chắn trở thành chân nhân, được mọi người tôn kính. nhấn nhủ hai, làm chủ sáu giác quan. Đức Phật dạy như sau: người có trí cần phải làm chủ sáu giác quan, không phục tùng nó. Giữ gìn sáu giác quan như canh chừng giặc cướp, không để chúng hoành hành thao túng. Sáu giác quan á bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tạo ra sáu phản ứng nhận thức gồm thị giác, cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, sự phản thần kinh trên da và toàn thân, và ý giác, tức là nhận thức của tâm. Thì trong tiếng Pali và Sanskrit đó, chữ giác quan được gọi là Indriya, và Indra đó là thần sấm sét trong văn hóa tôn giáo của Ấn Độ. Và Đức Phật đã sử dụng cái khái niệm ông thần đó để chỉ cho các giác quan của con người. Nếu mà mình không làm chủ đó, nó sẽ nổ tung mình ra bằng cách này hay là bằng cách khác. Bởi vì các giác quan á có nhu cầu xúc thực. Và thức thực, tức là xúc thực á, thức ăn dưới hình thức là sự tiếp xúc. Thì tại sao con người thích đi du lịch, thích mặc áo đẹp, thích trang sức phẩm, thích nội thất sang trọng? Đó là vì đáp ứng cho thức ăn của con mắt và sự tiếp xúc với hình thái và màu sắc. Thì Đức Phật là người đầu tiên nêu ra sự tiếp xúc là một loại thực phẩm, nên là con mắt nó ăn là nhiều nhất, tốn tiền của con người nhiều nhất. Rồi đến lỗ tai phải đi nghe nhạc, con mắt và lỗ tai đó là bạn đồng hành, cho nên nó tạo ra các nhu cầu nghe nhìn, giải trí nghe nhìn gồm điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, biểu diễn thời trang, vân vân. Nó luôn luôn không tách rời, hễ có hình ảnh thì phải có âm thanh và ngược lại. Thì thông thường đó, người không làm chủ các giác quan nó sẽ trở thành kẻ nô lệ của chúng. Giác quan sai cái gì đó là chúng ta phải đi làm mọi để phục vụ cho nó. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải làm chủ nó. Và cái cách để làm chủ á, thì Đức Phật đưa ra hình ảnh cũng giống như giữ thành trì ở biên thùy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là giặc ngoại xâm có thể xóa sổ. Trong các cuộc chiến tranh ngoại xâm đó, thì lính biên thùy là chết đầu tiên. Tướng biên thùy cũng theo đó chết sớm hơn là các tướng ở kinh thành, ở triều đình. Thế phải thắng được các thành trì ở biên giới thì mới đi vào trong được từ từ từ. Mà thủ đô luôn luôn nằm ở cái vị trí quan trọng nhất và rất khó tấn công về phương diện quân sự và an ninh. Hình ảnh thứ hai đó, Đức Phật xem giác quan như là giặc cướp, cướp đi cái sự bình an, cướp đi những giá trị công đức. Bởi vì nó có thể thông qua thức ăn tiếp xúc và thức ăn nhận thức đó, nó làm cho chúng ta đó là bị mờ mắt, không còn sáng suốt nữa, hám tiền, hãy cái gì có tiền là làm. Thì trong kinh Du Lan, Đức Phật có nói một câu thấm thiết lắm: không màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Khi về lòng tham và sự mù quáng sai sử các giác quan đó, thì con người có thể trở nên tệ hại đến thế. cái giới hình ảnh đó để chúng ta luôn luôn làm chủ các giác quan trong các tư thế đi đứng nằm ngồi ở mọi nơi và ở mọi lúc. Nhấn nhủ ba, không màng hưởng thụ. Đức Phật dạy như sau: khi ăn uống ngon không ham, dở không chê. Ăn uống chỉ để cho khỏi đói khát. Đây là kỹ năng ăn uống trong chánh niệm. Đức Phật dạy chúng ta tập làm quen. Ngon không ham tức là không nhiễm đắm khẩu vị. Tại vì các đầu bếp giỏi đó thì cũng với các nguyên vật liệu ở trong nhà bếp, nhưng mà sự nêm tức là các loại gia vị bao nhiêu, cái nào trước cái nào sau, để trên lò bao nhiêu lâu, xào trộn thế nào, pha chế thế nào để cho cái vị của lưỡi đó cảm thấy hứng thú. Tại sao quý vị đến nhà hàng chay thì thấy ăn ngon hơn ở chùa? Vì qua nhà hàng chay Giác Ngộ đối diện chùa Giác Ngộ ở đường Hùng Vương của anh Nguyên Phúc, không chứ phải của chùa Giác Ngộ nha. Thì quý vị ăn cảm thấy thú vị hơn không ạ? Ngày rằm mùng một không có chỗ ngồi, dầu mấy đầu ấy. Là bởi vì đó, đầu bếp chính niềm nếm giỏi. Còn ở chùa chủ trưa ăn đơn giản, cử trưa 4 món, sáng 2 món, chiều 3 món. Ở miền Bắc và miền Trung á, khi ăn cổ đó là chục món đến 15 món. Còn ở miền Nam ăn cổ cũng có chừng 4 món thôi. Tức là ăn giản đơn ha, ăn giản dị ha. Thì thông thường cái khẩu vị mà nó ngon quá đó là chúng ta dễ nhiễm đắm đó. Cho nên đó, đầu bếp cũng phải làm ngon, đủ chất bổ. Nhưng mà người ăn á, khi khẩu vị ngon thì không nhiễm đắm. Nhưng mà không ngon thì khó nuốt à. Chứ là phải thiết thực với quý vị. Chứ đừng có nói là ngon không ham á, thì cứ làm đồ ăn dở thiệt dở, nuốt sâu đổi. Phải nuốt vô được, nhưng mà không nhiễm đắm là được. Dở không chê. Là bởi vì khi mình chê đó thì mình tức là không vui. Mà không vui đó là một cái phản ứng của tâm sân. Nhưng mà khi góp ý thì cái này nó không phải là chê ha, quý vị. Ví dụ như quý vị tới một nhà hàng nào đó mình ăn nhưng mà cảm thấy không thoải mái, cái món này đó, nếu mà thêm chút nữa là ngon, thì mình được quyền góp ý. Góp ý là nó mang tính xây dựng. Còn chê đó là nó mang tính phê bình. Xây dựng á thì kết thành bạn bè, mà phê bình á thì trở thành kẻ thù. Chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc á thì dĩ nhiên không chỉ là kẻ thù mà còn phạm pháp, phạm đạo đức, là tạo tội lỗi. Thì thế giới 4.0 này quý vị có nhiều hình thức làm tiền trên nền kinh tế ảo, tức là online ha. Bây giờ YouTube và Facebook á cho chính sách là ký hợp đồng tác quyền, lượt view càng nhiều á thì số tiền càng tăng. Nếu cho phép quảng cáo số lượng nhiều trong từng clip thì trung bình á nó lệ thuộc vào cái địa dư. Nếu quý vị có cái clip 1 triệu lượt view ở tại Hoa Kỳ thì số lượng người truy cập mua hàng online nó nhiều hơn là ở nước Việt Nam, thì quý vị có thể hưởng được 1.000 Mỹ Kim, có thể hơn. Cũng với 1 triệu lượt view đó, nếu quý vị phát nó ở tại Việt Nam, quý vị chỉ được khoảng $400 hoặc $500. Và từ đó đó rất nhiều các YouTuber và Facebooker đó ha, sống bằng cái nghề kiếm view để có tiền. tức là nói dốc thôi. Rồi có rất nhiều YouTuber và Facebooker rất là chân chính. Nếu ta được huấn luyện đạo đức như là những người Phật tử thì những điều gì sai trái ta không nói, không có ta không nói. Thì giờ nhiều YouTuber cứ xạo, cứ xịa, phỉ đặt, vô cáo xuyên tạc và nhất là chửi bới đó. Thì nó lạ lắm, người Việt Nam đó, đại đa số là thích nghe chửi bới, chửi tục, chửi người này, chửi người kia. Tại vô ta coi dữ lắm, có thể lên là 10 triệu, 20 triệu lượt view, thì bỗng dưng có được mấy ngàn đô bỏ túi à. Chửi người khác để có tiền mà. Và cái ngu dại đó đã làm cho những kẻ YouTuber, Facebooker biến chất, thiếu đạo đức, đã phạm tội rất nghiêm trọng. Nhưng mà những người này ta cũng rất khôn, lại lấy nickname giả chứ không có lấy tên tuổi thật. Cho nên là muốn truy ra cái địa chỉ của họ cũng rất là khó, vì không có địa chỉ thật không thưa được. Do đó chúng ta cần phải không màng hưởng thụ, tức là sống một đời giản đơn, đừng vì tiền, bởi vì phần lớn là tiền tạo ra để hưởng thụ, và hưởng thụ đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Nhưng mà là người tu học Phật đó thì chúng ta tiết kiệm cho bản thân nhưng mà rộng lượng cho tha nhân. Những gì không cần xài chúng ta không nên chi, những gì cần chi thì không nên hà tiện. Nhớ cái nguyên tắc đó nha. Và ăn uống á, như là Đức Phật dạy, chỉ để giúp chúng ta vượt qua đói và khát. Đói á, thì có nhu cầu ăn, khát thì có nhu cầu uống, chứ không phải ăn uống để hưởng thụ. Thì vô các cái nhà hàng chay buffet thì quý vị cũng đừng nên là có thói quen nha, ăn cho bỏ ghét. Tức là ngồi 3-4 tiếng luôn, cái ăn chút xíu nhậm cho ngồi tấn dốc cái nó tiêu, cái lại ăn tiếp, ăn cho nó hết cái tiền. Ở nước ngoài đó các cái buffet nó rẻ lắm quý vị, có một cái dạng buffet chay gì đó gọi là chuỗi nhà hàng mang tên Green Salad. Thì thầy không nhớ là ghé ban nào của Mỹ, vì cái này nó cũng cả 10 mấy năm trước à. Khi giảng xong rồi các Phật tử mời thầy đi dùng chai theo phong cách Mỹ cho biết, vô cho nó biết 100 món tha hồ mà lựa, mà chỉ có nhiều 9 đô hay 10 đô, rất là rẻ so với cái giá của Việt Nam là quá rẻ. Đang khi 10 đô ở Mỹ là nó tương đương hoặc là chưa bằng được 1 giờ làm việc của người bình thường. 1 giờ làm việc của người bình thường là 12 đô. Bây giờ có một bữa ăn 100 món mà chỉ có 90 đô thôi thì rất là hữu nghị, phải không ạ? Nhưng mà người Mỹ người ta không có cái thói quen vô ăn cho bỏ ghét. Ăn cái gì cần ăn thôi, xong người ta đi. Còn nhiều người Việt Nam mình đó là vô ăn dữ lắm quý vị, nhất là những cái món là món đắt tiền, phải không? Nắm mối là như là mắc nhất, phải không? Thầy không rành lắm, nhưng mà nghe nói là vì nó chỉ mọc lên ngay mùa mưa từ những ụ bói thôi, cho nên là cứ chọn cái bói nào ngon ăn thật là nhiều thì nhà hàng đó lỗ. Cho nên đừng có ăn theo kiểu đó, cho quý vị ăn để chống đối khác chứ phải ăn để hưởng thụ. Nhấn nhủ 4, vượt qua thói lười biếng. Đức Phật dạy: đừng vì chuyện ngủ nghỉ mà để cuộc đời trôi qua vô ích. Hãy tâm niệm rằng ngọn lửa vô thường đang đốt cháy thế gian, để tự tinh tấn độ mình, khắc phục sự lười biếng và mê ngủ nghỉ. Hình ảnh được Đức Phật sử dụng rất ấn tượng, lửa, lửa cháy. Và một số bản chữ Hán khác á, thì dùng cái khái niệm như cứu đầu nhiên, nhiên là lửa bốc cháy. Cứu là chữa lửa. đầu nhiên là lửa đang cháy trên đầu, tức là rất là khẩn thiết, không thể trì hoãn, không thể hứa hẹn với tương lai. Trong mùa hè đó, khi lửa phát lên, chỉ cần chậm vỗ nước và xịt carbonic thì lửa lây lan rất nhanh. Ở Hoa Kỳ đó là một trong những nơi cháy rừng nghiêm trọng nhất thế giới vào các mùa hè, từ tháng 6 cho đến tháng 8. Hầu như năm nào cũng thế. Mỗi lần đốt về có thể cháy như vậy đó là hàng ngàn hectare rừng. Mất công phải trồng lại, phải mất mấy chục năm. Một bất cẩn nhỏ, một tàn thuốc hay là sự đốt cỏ của những người không có ý thức có thể làm thiêu rụi biết bao nhiêu cái công sức và hàng vạn, thậm chí là hàng triệu các loài động vật đó bị chết ở trong đám thiêu rụi đó. Thì bây giờ mình là nghĩ lửa vô thường, ngọn lửa được sánh ví là sự vô thường. Lửa nó làm tan nát hết mọi thứ, và vô thường nó để lại nỗi khổ, niềm đau, chia ly, tử biệt, rồi mọi thứ đổi thay ngoài ý muốn của chúng ta. Lửa vô thường đó tấn công, đốt cháy cuộc sống này. Cho nên á, lừa biếng thì cái quỹ thế gian, xin lỗi, quỹ thời gian của chúng ta đó, nó bị rút ngắn. Và những người lười biếng sẽ sống một cuộc đời vô ích, vô tích sự. Nhất là những người tự cao và thể diện đó, tôi bằng cấp cao, năng lực tốt, mà cho tôi làm cái việc nhỏ thế này bỏ qua hết các cơ hội, không chứng minh được năng lực thật của mình trong thực tiễn. Và cuối cùng thì chết trong sự uất hận. Khúc Nguyên, một vị quan liêm chính của người Trung Quốc, là câu chuyện điển hình. Lúc nào trong đầu ông ta cũng bị ám ảnh bởi cái câu: đề đục cả một mình ta trong, đề sai cả một mình ta tỉnh. Và ông ấy trở thành là người gọi là cốc cận đề. Cuối cùng điên dại tự tử ở sông Tiền Đường mà chết vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Người dân thương ông đó, cho nên là lúc ông nhảy xuống sông chết đó, thì người ta mới bỏ cái chè trôi nước đó, tức là bên ngoài là bột, bên trong là viên đậu xanh, cho trôi theo nước để chi, để nó cùng sôi theo cái thi thể của ông đó, thì các con cá nó sẽ ăn mấy cái trôi nước đó mà không cắn vào cái cơ thể, cái thi thể của Khúc Nguyên. Còn Việt Nam mình, nhất là miền Nam, đọc trại âm riết là chè sôi nước. Cái này là trôi nước chứ không phải là sôi nước nha. Nó từ cái điển tích của ông Khúc Nguyên. Thì đó là một cái cuộc đời đáng tội nghiệp. Một người sống liêm chinh, nhưng rất tiếc không phụng thề. Nhưng mà thay vì đi than vãn với cuộc đời, trở thành người ngao ngán rồi bỏ tất cả suốt ngày cứ rượu và cuối cùng chết, thì chúng ta phải nêu quyết tâm quý trọng quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người. Thời gian nó trôi qua lẹ lắm. Thầy đi Ấn Độ tu học về năm 2002, đến nay phục một cái là gần 19 năm rồi. Đức Phật Hoằng Pháp giảng kinh suốt 45 năm qua đời. Giờ bây giờ thầy đã gần được phân nửa thời gian hoằng pháp của Đức Phật rồi. Cái thời gian còn lại nữa đâu bao nhiêu đâu. Nếu may mắn là sống đến 70-80 tuổi. Còn may mắn nhiều khi ngày mai đùm cái đột tử chết. Ai ngờ trước được, ai biết trước được. Cho nên nó nỗ lực làm hết mình. Có nhiều Phật tử hỏi sao thầy làm gì mà làm nhiều dữ vậy. Thì nó có nhiều đó đâu nhiều. So với các vĩ nhân, mình chỉ bằng mới hạt cát. So với biết bao nhiêu người ta làm hàng nghìn công trình, mình là cái gì đâu. mà là nhiều. Cho nên cứ làm hết mình, làm tất cả những gì tốt nhất có thể, lúc nào chết chết, còn chưa chết là cứ làm. Do đó sự lười biếng và ham mê ngủ á, sẽ làm cho chúng ta bị tụt hậu, là kẻ thù của tiến bộ, cần phải sa tránh. Nhắn nhủ năm, hổ thẹn như trang sức của đạo đức. Đức Phật dạy, có hổ thẹn là có tất cả pháp lành. Không có tâm hổ thẹn thì khác chi loài cầm thú. Chứ hổ thẹn là dịch từ chữ tàm và quý trong chữ hát. Thì trong các bản dịch kinh Trung Bộ của thầy đó, thì thầy dịch nó hơi dài chút nhưng mà dễ hiểu. Xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Xấu hổ cá nhân á, là dầu cho luật pháp chưa tuyên án rằng mình có tội, cũng không ai phát hiện ra khi mình làm điều xấu. Lương tâm trong sáng của mình đã thấy rằng đó, đây là một việc không phải, cho nên cảm thấy rai rứt xấu hổ khi mình lỡ làm một gì đó xấu hổ dữ lắm. Cái đó nó giúp cho chúng ta đó tự vươn lên trở thành người tốt. Vì có nhiều người ta sống cả một kiếp người toàn là những điều xấu ác, nhưng mà họ bao che cái xấu ác đó rất giỏi. Người ta không phát hiện ra. Mà luật pháp ấy, thì nó có một quy tắc ở thế giới, và Việt Nam cũng thế. Nguyên tắc suy luận vô tội. Có nghĩa là khi mà không đủ bằng chứng, mà dù người đó là người phạm tội, giết người đó, thậm chí giết người hàng loạt đó, cũng không thể tuyên án được. Cho nên trong những trường hợp đó là luật pháp cho phép nghi can phạm tội thật đó đó trở thành là người vô tội. Cái vụ án Hồ Duy Hải ấy, nó thuộc vào dạng này. Vì một số tăng chứng bị bắt, nhưng mà cậu ấy thì khai rất rõ mình bán vàng dầu mình cướp được ở đâu, ở bên chợ đâu nè. Và tới kiểm chứng lại cái người mua là có mua của Hồ Duy Hải, camera an ninh vẫn còn lưu lại. Và các vật dụng đó là vật dụng của hai cô gái bị giết chết ở Cầu Voi, Long An. Rồi bà phó giám đốc viện kiểm soát ấy, là một Phật tử. Ngay cái thời gian mà thụ lý hồ sơ đó, bà nhiều lần với tư cách là một người mẹ xem Hồ Duy Hải về đứa con của mình, và sợ là tuyên án oan sai, cho nên nhiều lần vào thăm ở trong tù và hỏi Hồ Duy Hải bằng tình cảm của một người mẹ, hỏi là con có bị oan không, thì cậu ấy nó không có. Nhưng mà hồ sơ thì luật sư người ta vẫn kêu oan, do người mẹ thương con quá mức, người mẹ ruột ấy, và dựa vào nhiều yếu tố thì những người có cái chức năng người ta tuyên bố là cậu này là có tội. Nhưng mà thiếu một số bằng chứng, thiếu các bằng chứng đó thì dựa vào luật Việt Nam và nhiều nơi đó, nó rơi vào tình trạng là tuyên bố vô tội. Và đó là cái sự là bất đồng giữa những người làm luật pháp của chính quyền và những người hành nghề luật. Ta dựa vào luật để ta phản biện, cho nên cái vụ án này nó kéo dài, không giải quyết được, không biết đến lúc nào nó kết thúc. Nhưng mà hiện nay thì vẫn chưa dứt khoát. Còn đúng sai đó thì luật pháp và luật nhân quả biết. Còn chúng ta chỉ mô tả là cái sự việc thôi quý vị. Như vậy thì cái xấu hổ xã hội đó là do người ta phản ánh, hoặc là nói xấu, hay là xuyên hay là chỉ trích. Thì có những cái phản ánh nó đúng, có những cái phản ánh nó trật. Thì Đức Phật đã dạy trong kinh Trường Bộ đó nha, khi khen thì không nên vui. Khi bị chỉ trích thì không nên buồn. Bị chỉ trích thì đánh giá lại chính mình, nếu mình không có, không gì phải sợ. Và khi khen á, mà mình thấy mình làm quá tốt, ta khen thì đó là chuyện bình thường, có gì đâu vui. Còn nếu mà mình chưa xứng đáng với cái lời khen đó, đó thì lại càng không nên vui nữa, cứ là tiếp tục phấn đấu. Còn khi mình bị hàm oan trong những sự chỉ trích á, vu cáo xuyên tạc, thì Đức Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta im lặng. Thì Đức Phật từ đó như thế này: điều này không có trong tôi không phải là tác giả của điều này. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói rõ, Trường Bộ cũng vậy. Và hồi đầu năm á, khoảng tháng 3 2020, thầy cũng đã giảng một bài này thật là dài, đến 90 phút, để phân tích và chứng minh nhiều luận điệu của những kẻ xấu trên mạng, quý vị. Người ta đặt ra cái tiêu chí thế này nè: nếu ông thầy A, sư cô B là chân tu thì tôi chửi, tôi vu khống, tôi xuyên tạc, quý vị phải im lặng. Rồi lý luận 2: nếu quý vị im lặng do vì chân tu thì tôi có thể xem xét lại lời vu khống xuyên tạc của tôi để tôi bỏ mấy cái clip đó. Họ quá điểu, họ phạm pháp bằng cái đóng vai mình là quan tòa, mà là quan tòa cũng không ai cho phép mình làm như thế, chứ thì đó mà làm quan tòa một cách ngang ngược. Là nhiều YouTuber, Facebooker ngày nay ta ứng xử như thế, bởi vì người ta giấu kỹ cái thân phận của họ, không có địa chỉ thật. Và do đó muốn thưa kiện họ về cái tội phạm pháp vu cáo xuyên tạc không phải giản đơn. Không truy ra được địa chỉ thì không thưa kiện được. Đang khi luật hình sự Việt Nam, luật an ninh mạng Việt Nam đó, người ta quy định rất rõ, xúc phạm là một cái tội, vu cáo thì tội nặng hơn, nặng có thể ở tù đến 3 năm. Và nhiều người ta mê tiền quá, kiếm một clip 1 triệu view có 500-600 đô quá mừng, đó là giả, tiền ăn rồi cũng hết. Nhưng mà tội phạm về luật pháp đó, nếu lỡ mà ở tù 3 năm đó, thì tính ra một tháng mình làm trung bình là 5 triệu đi quý vị nhé, tiền lương đi. Còn những người giỏi ta có thể ta là 10 triệu hoặc là 20 triệu tùy đi, thì 3 năm nó biết bao nhiêu tiền, đang ghi 600 đô là cái gì, phải không ạ? Rất dại dột. Nên là phải đề cao sự hổ thẹn đối với điều xấu, dù bị phản ánh hay là chưa bị sờ gái, hãy làm điều xấu là chúng ta phải sai trước trung tâm và phải đề cao cái lương tâm trong sáng. Như vậy hổ thẹn cá nhân và hổ thẹn xã hội đó có thể được dịch trong ngôn hiện đại là lương tâm, hay là tòa án lương tâm. Nhắn nhủ 6: vượt qua giận dữ. Đức Phật dạy: sự sân hận sẽ thiêu hủy các pháp lành, nguy hiểm hơn lửa dữ. Các vị phải canh phòng tâm cẩn mật, đừng để tâm sân hận xâm nhập. Để đây một lần nữa Đức Phật dùng hình ảnh lửa để chỉ cho tâm sân, lửa đốt tất cả. Và tâm sân á, nó là tàn phá các mối quan hệ gia đình, quan hệ bạn bè, quan hệ làng xóm, quan hệ xã hội. Nhiều khi mình tán dương một người nào đó cả một kiếp người á, chưa chắc ta nhớ. Nhưng mà mình ứng xử sân với họ một vài câu á, là họ ghim ở trong lòng, họ không bỏ qua. Nên là cố gắng làm chủ, tập hít thở trước khi phát biểu, nói bằng ngôn ngữ từ ái, đừng cố tình xúc phạm gây thương tổn ai. Nếu lỡ như thế do mất kiểm soát cảm xúc, xin lỗi chân thành. Và chúng ta cũng phải cẩn trọng những cái tình trạng người ta cài bẫy mình. Người ta chửi bới mình, nhục mạ mình để cho mình phản ứng lại, là thâu băng hết. Thời này mua mấy cái camera quay lén có vài trăm ngàn, 1-2 triệu đồng, nó dưới hình thức là cái nút áo, rồi cái viết, cái kẹp, để vị trí ở trước ngực nè, hay là trên đầu, đối diện với một người nào đó, kích động họ cho họ phản ứng sân hận lên. Mà khi kích động thì dùng những ngôn ngữ tục tiểu, vu cáo xuyên tạc, chửi bới, gây sự. Rồi người kia người ta tức quá, người ta mới phản ứng lại. Nhiều khi lúc đầu lần thứ nhất ta nhịn, lần thứ hai nhịn, lần thứ ba nhịn, đến lần thứ 10 đâu dễ gì nhịn, thì phản ứng lại. Thì những kẻ xấu đó ta thâu quay hết quý vị, sau đó ta cắt bỏ cái phần cài bẫy của người ta đi. Những kẻ phi đạo đức mà có chuyện xấu gì ta không làm, người ta công bố cái độ phản ứng của nạn nhân ra thôi. Và nạn nhân đó trở thành nạn nhân thêm một lần nữa về truyền thông. Cho nên kẻ ác độc không có cái chuyện gì mà họ không dám làm. Nên thầy thường nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khi lấy vợ lấy chồng nên chọn người Phật tử mà sánh bước. Bởi vì là Phật tử phải hiểu nhân quả, rồi tin kiếp sau là có thật. Người nào tin nhân quả, tin kiếp sau á, thì lỡ mà có làm xấu cũng làm xấu vừa vừa, ít ít thôi, chứ không làm dám làm nhiều. Giờ biết trước sau giờ mình cũng phải trả cái hậu quả đó mà. Còn kẻ mà không tin nhân quả nha, tin rằng có một cái phép thuật gì đó là có thể rửa tội được, thì đến lúc mà họ làm ác không có gì mà họ không dám làm. Họ tin là chuộc tội được, rửa tội được, hết tội, mà không cần phải sám hối nghiệp chứ, không cần phải làm mới cuộc đời, không cần phải làm các hành động thiện đối lập. Thì những kẻ như thế khi mà họ làm ác rồi, ác gừ gớm lắm. Cho nên chúng ta cố gắng giữ tâm mình để chúng ta không trở thành nạn nhân của giận dữ, và cũng không biết ai trở thành nạn nhân của cơn giận dữ đó. Nhắn nhủ bảy. Từ bỏ thói vua nịnh. Đức Phật dạy, tâm lý vua nịnh trái ngược hoàn toàn đạo giải thoát. Thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chắc chực. Phải làm cho tâm ý đoan chánh, phát huy đức tính trung trực, đó là con đường vào đạo. Chúng ta nhớ trọng tâm của chánh đạo được Đức Phật Thích Ca tuyên bố trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, đó là bài kinh đầu tiên, và suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài, bắt đầu bằng các tính từ trong tiếng Pali và Sanskrit: Sama, S-A-M-M-A, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt: chân chính. Chánh kiến là tầm nhìn chân chính. Chánh tư duy là tư duy chân chính. Tương tự chúng ta có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm chân chính và định chân chính. Bỏ đi chữ chân chính đó là có vấn đề. Và nỗ lực giữ năm điều đạo đức, sống một đời chân chính như thế, thì người tại gia được gọi là chân nhân, người chân chính, người chân thật. Và chân chính ở trong truyền thông á, thì Đức Phật dạy là gì? Không nói những gì không có sự thật. Ngoài ra thì còn cái cách để thể hiện là không nói văn tục, quyền rủa, châm biếm, chì chiết, nặng nhẹ. Nói những điều dễ nghe, dễ thương, để tạo ra giá trị của lời nói, uy tín của lời nói. Và trong truyền thông thời hiện đại này đó, thì như thầy vừa nói hồi nãy đó, người ta nói những điều sai trái gửi của quý vị. Nhất là đưa tin những nhân vật nổi tiếng bị chết đó. Tôi vô tôi coi ghê gớm lắm. Quý vị lên Google đánh chữ Minh Dương bị chết, nó ra hàng loạt video đó. Minh Dương chết rồi, Minh Dương sống khỏe mạnh, này 75-76 tuổi. Bây giờ ông còn đủ sức lên sân khấu là ông cao lần 2 bài. Không thua gì cái thời trai trẻ của ông mấy chục năm trước. Vậy mà nhớ kẻ ác nhân thất đức cứ đặt ra những cái tin ảo như vậy. Lượt view nó lên tới, tổng cộng hết các clip lên tới cái 100 triệu. Thì cái xấu đó ta hốt tiền. Và tương tự, người Việt Nam bây giờ trở thành nạn nhân của những cái truyền thông xảo trá đó nhiều lắm. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Đối lập lại với sự chân chính là thái độ và thói quen vua định, tức là a vua a tòng, nói dựa nói theo và nịnh hót. Nịnh hót tức là mình là bày tỏ ngôn ngữ và hành động một cách thái quá cường điệu về việc bơm phồng giá trị thật của một người nào đó, của một sự việc nào đó, và thực tế ví dụ nó có một mình đưa lên thành 10. Và chúng ta phải phân biệt cái ngôn ngữ ngoại giao với ngôn ngữ du nịnh, nó khác nhau. Ngoại giao đó, đó là người ta nói vừa phải thôi, nói thật nhưng mà nói ngọt để cho mọi người hài lòng. Ví dụ như nhiều người ta cũng không phải là thân nhau mà lên trên mạng thì nói là chị yêu dấu, em yêu dấu, anh yêu dấu, mẹ yêu dấu, có yêu dấu hay không không biết, vô mà cứ nói ta thấy ta hoan hỉ, ta nghe ta thấy ồ, cái người này ta quý trọng mình, còn quý trọng thiệt hay không chưa biết ha. Nhưng mà ngoại giao chứ lúc đó chẳng lẽ tôi nói là anh ác độc, chị cà chớn, là bà lóc cá, ông lũ đạn, rồi nghe mình chịu không? Nghe nó yêu dấu là thấy khoái rồi. Đó là ngôn ngữ ngoại giao. Và ngôn ngữ ngoại giao thì mình đừng có cho đó là cái xảo trá vô định, nó không phải. Ngoại giao thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cho đó là tốt, đừng có thái quá là được. Còn mặc định thì người ta dùng những ngôn ngữ như thế là ok thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà vua nịnh đó là xạo. Và thường cái người được nịnh đó là cái người có vai trò quản lý trực tiếp hoặc là quản lý gián tiếp cao hơn mình. Cho nên mình phải nịnh hót người đó, bơm phồng giá trị người đó lên để chi? Để mình được hưởng cái quyền lợi vậy, được thương, được tăng lương, được thăng chức, được bền vững. Nhưng mà phần lớn chúng ta là thích nghe nịnh, thích nghe ngọt thôi. Ai cũng biết ăn đồ ngọt thì bị tiểu đường, thấy không? Nhưng mà không thích nghe cái gì nó chối tai, nhất là người lớn tuổi, có vai trò cao, vị thế lớn, người ta thích tán dương mình, đề cao mình đó. Chứ còn cái gì mà nó ngược lại ta không thích. Không biết về sau này mình lớn lên ở cái tuổi già là mình có bị rơi cái đó hay không, nhưng cố gắng đừng rơi vào nha. Thì thường ta nịnh mình, ta hại mình, ta không nói được cái yếu kém của mình. Nếu có cái dở ta cũng bơm lên thành thay. Thì thường người giàu, người có quan chức cao, vị thế lớn, đẳng cấp xã hội, ở vị trí lớn đó, thì thường được người khác vua định. Và do đó vua định đó là có mục đích về quyền lệ và mối quan hệ. Nên Đức Phật khuyên là hãy giữ tâm chắc chực trong mọi tình huống, giao lưu chuẩn mực, ngoại giao chuẩn mực, để không trở thành là người dối trá. Nhắn nhủ 8, ít muốn và biết đủ. Người ít muốn biết đủ, dầu nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Người không biết đủ, dầu sống ở thiên đường vẫn chưa tội nguyện. không biết đủ tuy giàu mà rất nghèo, biết đủ thì tuy nghèo nhưng rất giàu. Người không biết đủ là kẻ nô lệ của năm thứ dục lạc thấp kém. Đây là những hình ảnh tương phản Đức Phật nêu ra rất ấn tượng. Cảnh thiên đường là tượng trưng cho cái gì đó toàn là hạnh phúc, là sang trọng, bình an, hòa bình. Tất cả cái gì cũng là ở cái mức là chỉ số rất là cao, tiêu chuẩn rất là cao so với những gì mà chúng ta đang sống ở quả địa cầu này. Chúng ta không nói thiên đường trong các tôn giáo nha, chỉ nói thiên đường qua khái niệm thôi đó, nó được hiểu nôm na là thế. Thì cái người không biết đủ thì dầu đang sống ở trong cái cảnh thiên đường họ vẫn cảm thấy thiếu à, vì lòng tham. Mà lòng tham con người như ngôn ngữ Việt Nam và thế giới ta nói là không có đáy. Cái thùng thì còn có đáy, cái xô có đáy, cái chậu có đáy, nhưng mà lòng tham là không có đáy. Cái biên độ của lòng tham là nó là anh nợ cực, là không thể đo được. Nếu lòng tham đồng hành với sự ngu si thì cái sự vô đáy đó có thể dẫm đạp lên luật pháp, chà đạp lên lương tâm, và có thể làm tất cả những điều xấu nhất có thể. Trong mấy tháng vừa qua đó, hàng trăm tăng ni ở trong nước bị lừa đảo, bể nhắn tin đó quý vị, nhắn tin rất là mùi mẫn, con đang lâm vào hoàn cảnh bi đát, cha vừa chết hay là mẹ vừa mất, hay là vợ vừa chết hay là chồng vừa mất, đang cần đến lễ cầu siêu của thầy giúp giùm con. Rồi người ta mới nói là để giúp giùm con á, thì xin thầy cho con xin cái tài khoản của thầy để con chuyển tiền thầy làm lễ cầu siêu giùm cho gia đình con. Người ta mới gọi điện thoại, ta lấy cái số ảo á, ta gọi điện thoại, rồi ta nhắn tin liên tục, ta gửi hình ảnh tên tuổi ngày tháng năm sinh ngày mất, xin cầu siêu bao nhiêu ngày đó ha. Mong thầy cho con, mong sư cô cho con số tài khoản gấp. Nếu trong vòng mấy tiếng mà chưa có nhắn tài khoản là ta thúc nữa. Sau khi nhắn tài khoản xong rồi, cái ta mới gửi cho một cái đường link trang web do họ tự tạo ra. Họ giỏi về cái thuật toán lắm ha. Và họ kêu là thầy, sư cô hãy điền cho con thông tin và mình nhìn vô mình tưởng là cái trang web của một cái ngân hàng. Điền tài khoản vân vân, rồi kêu điền cái password của tài khoản, thì mình đâu có biết đâu. Nhiều tăng ni có biết chưa mấy cái này, cứ điền vô thấy ta đáng tội quá, cho nên là nhận để mình làm lễ cầu siêu giùm. Rồi cái là thật thà ghi số tài khoản, cái điền cái mã số tài khoản mình vô trong giỏng trên một trang web mà, thì cái thuật toán nó lưu giữ lại hết toàn bộ những thông tin này. Hai tiếng sau kiểm tra lại tài khoản coi nó vô chưa. Sau khi mà nó làm xong rồi, nó còn nhắn lại mong thầy hãy kiểm tra tài khoản, thì kiểm tra lại trong đó không còn xu. Chẳng những là không có tiền nào gửi vô. Có người á là để dụm, để dành, để dụm đó, là cả 10 năm để chuẩn bị cắt cái tăng xá, có trăm mấy chục triệu thôi, nó hút sạch không còn xu. Mà trong vòng mấy tháng thôi, mấy trăm tăng ni. Nên thầy muốn nêu cái việc này ra để cảnh báo các tăng ni, mà nếu có nghe cái bài này thì đừng có trở thành là nạn nhân của những cái kẻ thất nhân thất đức đó. Mà họ giết mùi vẫn lắm quý vị. Mới biết là tăng ni thì dễ khởi lòng từ bi, và tăng ni ta cũng đâu có yêu cầu tiền bạc gì đâu. Thì ta thấy vậy thì nói là giúp giùm con làm lễ chay tăng cho 10 vị, cho 50 vị, có khi nó đưa ra 500 vị đó. Thấy thôi, ở chùa mà tổ chức được một cái lễ như thế thì cũng rất là tốt phải. Có cơ hội để cho người ta gieo phúc. Rất là thật tình, chứ không phải là lòng tham gì ở đây quý vị. Thật tình thôi, nhưng mà trở thành nạn nhân. Cho nên là thà ít giàu một chút, thà không giàu, nhưng mà sống bằng lương tâm trong sáng, nghề nghiệp chân chính, không lừa đảo ai, không vi phạm luật pháp, thì chúng ta nằm xuống là ngủ yên giấc, không phải lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an vậy đó. Còn những kẻ mà làm ác, quý vị, làm xấu làm ác là luôn luôn cái đầu nó bị cái tòa án lương tâm làm cho gặp ác mộng. Ông Pol Pot trước khi ông mất đó, ông cho BBC phỏng vấn, và đó là cái lần phỏng vấn hiếm hoi nhất ông xuất hiện công khai. Thì khi phỏng vấn đó, thì ông mới mô tả là suốt mấy năm qua không có đêm nào ông không bị ác mộng. Ông tâm sự vậy đó. Thầy đọc cái này như là năm 90 mấy đó. Đó. Ở trên BBC. Không bao giờ mà có được một giấc ngủ yên. Mỗi đêm đều gặp ác mộng. Cho nên là chúng ta phải tập hài lòng và biết đủ. Tức là nỗ lực hết mình, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Kết quả như thế nào chúng ta chấp nhận thế đó. Còn muốn tiến bộ hơn thì khắc phục cái phương pháp là học hỏi phương pháp hay. Và hay là biết đủ đó bao gồm không đua đòi. Vì đua đòi nó làm cho chúng ta phải chứng minh tôi giàu bằng những người giàu, tôi giàu hơn những người giàu, tôi giàu bằng triệu phú, tôi giàu hơn triệu phú, tôi giàu bằng tỷ phú, tôi giàu hơn tỷ phú. Mình phải biết mình là ai. Cho nên chi tiêu phải hợp lý, phải là cân đo cái phần thu phần chi. Chứ còn thấy người giàu người ta làm sang trọng, mình bắt chước làm sang theo là phá sản. Là cái gì mà chưa thật sự có nhu cầu sử dụng thì không nên gọi là thiêu đốt mình như con thiêu thân, bằng mọi giá để có được nó. Nên tập hài lòng biết đủ khỏe lắm. Nhấn nhủ chính, thắp sáng chánh niệm. Đức Phật dạy: này các đệ tử, thực ra cầu cạnh thiện hữu tri thức hay người giúp đỡ không bằng tự mình đề cao chánh niệm và tỉnh thức. Thiện hữu tri thức ở đây có thể là mình là cầu một bậc cao tăng ha, để chúc phúc cho mình, giúp cho mình được bình an, hay là nhờ người A, nhờ người B, nhờ người C làm các công việc đó cho mình. Thì Đức Phật khuyên đó, tốt nhất chúng ta phải tự nỗ lực, bắt đầu bằng sự tỉnh thức và chánh niệm. Tức là chánh niệm là làm chủ được các phản ứng, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hành vi và lối sống, đừng để cho phạm vào luật pháp, ngược với đạo đức, trái với lương tâm. Trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh thức và ngủ, chúng ta phải làm chủ chính mình. Người được như thế đó thì xứng đáng là một bậc chân nhân cao quý. Và khi mình làm được như thế thì không cần phải đi cầu cạnh ai chứ, sống như thế là quá chuẩn rồi. Lối sống chánh niệm và tỉnh thức làm cho chúng ta có hạnh phúc bây giờ và tại đây. Và bây giờ và tại đây là nó thuộc về hiện tại. Hiện tại với nhân hạnh phúc đó thì tương lai phải có quả hạnh phúc đó chứ đâu có thể khác được. Lo làm gì cho mệt. Cho nên phải tập thói quen, muốn ngủ là ngủ, chứ không có trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Ai đi chung xe với thầy, trên xe đi vài tiếng đồng hồ rồi để thuyết giảng, thầy muốn ngủ là thầy cứ nằm xuống thầy ngủ. Tới đây thức giấc cái là xuống liền giảng liền ngay lập tức, không có ăn chung gì hết. Nhờ đó mới phục hồi sức khỏe nhanh. Còn có người mà suy nghĩ nhiều, căng thẳng nhiều, mệt mỏi nhiều đó nha, đầu óc là lúc nào cũng mà vương đầy những cảm xúc thì rất khó ngủ, nằm xuống không ngủ được. Chúng ta phải tập thói quen. Dĩ nhiên là mình ngủ tùy theo nhóm lứa tuổi. 80 thì ngủ nhiều nhất là 5 tiếng ngày, 70 thì 6 tiếng mấy, rồi thanh niên thì 8 tiếng, thiếu nhi thì 9 tiếng. Con nít mới sanh vài tháng một ngày nó phải ngủ mười mấy 20 tiếng. Đó là cái nhu cầu sinh học của cơ thể. Chúng ta phải hiểu rõ ở từng nhóm lứa tuổi nào thì cái số giờ ngủ bao nhiêu là đủ. Nhiều thì nó dẫn đến bệnh, ít thì cũng dẫn đến là kiệt sức. Vừa phải, đó là trung đạo. Thì như vậy, khi mình phát hiện ra tâm bị khống chế bởi nỗi buồn, niềm đau, đừng kháng cự, chống đối nó. Chỉ cần đề khởi chánh niệm là tự động cái nỗi khổ niềm đau nó bản lẽ nó biến mất à. Và thầy thường lấy hình ảnh là không nên tốn công dùng vũ khí tấn công tiêu diệt bóng tối. Chỉ cần bật công tắc đèn lên có ánh sáng, bóng tối kết thúc. Không phải đấu với bóng tối làm gì, chỉ giữ ánh sáng là bóng tối kết thúc rồi. Thì chánh niệm cũng vậy. Khi giữ chánh niệm thì các vọng niệm, tà niệm, rồi niệm giết người, niệm vu cáo, niệm xuyên tạc, niệm nói xấu, niệm chỉ trích, niệm hại người, niệm làm những điều xấu xa, tội lỗi, tự động nó biến mất. Ở đây ý Đức Phật muốn là gì? Không cần phải dùng cưỡng lực để đấu lại một cưỡng lực. Nhắn nhủ 10. Đức Phật dạy trí tuệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của mọi bệnh tật, và là búa bén chặt đứt cây phiền đảo. Trong một đoạn chỉ có bốn hàng, Đức Phật nêu ra bốn ảnh dụ rất sâu sắc, khó quên. Ảnh dụ 1, chiếc thuyền qua bờ sanh tử. Như vậy, trí tuệ được xem là chìa khóa vạn năng giải quyết khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Biển sanh tử là tượng trưng cho biển khổ đau, tức là sanh ra, rồi lớn lên, già bệnh, rồi chết, rồi tiếp tục sanh ra theo cái quy chuẩn bốn bước đó, không ai tránh khỏi. Với văn nghệ sĩ, nhất là các diễn viên hài đó, nếu thành công trong một kiếp người của mình đó, khi chết quý vị biết là số lượng người thương tiếc đó nhiều hơn bất cứ lãnh vực, bao gồm chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, v.v. Hài bởi vì ta mang lại tiếng cười. Và thành phần nào, vai trò, giai cấp nào trong xã hội ta cũng thích hài. Lúc nào căng thẳng mở hài đã coi. Và trong cái điều trị trầm cảm, mất ngủ, tự tử mà thầy thường tư vấn cho những người đến chùa giác ngộ đó, là trong 10 điều ít nhất là có một điều ha, xem phim hài, kịch hài tối thiểu 30 phút đến 60 phút mỗi ngày, cười thoải mái. Rồi thầy hướng dẫn ta cái kỹ năng cười là gì? Liên tưởng cái miệng mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Cứ nhìn ba cái hình ảnh đó. Còn nếu quý vị là Phật tử thì lấy tượng Đức Phật Di Lặc đó để trước mặt. Vì Đức Phật là cười bắt trời ông địa. Cười vô tư, cười thoải mái. Và nhìn hình ảnh cười đó thì tự động nó tan biến nỗi buồn niềm đau. Và khi cười thì ở trên não nó cho tiết ra cái chất hạnh phúc. Mà chất hạnh phúc đó nó hỗ trợ cho hệ thống kháng thể, hệ thống miễn nhiễm. Và nhiều yếu tố khác, bao gồm lạc quan, tích cực, năng động, yêu đời. Hình thứ hai đó là ngọn đèn chói sáng trong đêm tối. Thế có ngọn đèn thì không có gì lo nữa, không sợ ma, không sợ vấp ngã, không sợ gì hết. Tại sao ban ngày chúng ta không sợ ma mà ban đêm sợ ma? Bởi vì mình không thấy rõ, không thấy rõ thì tưởng tượng và hình dung. Cái đó chính đó là một trong những nguyên nhân của sợ hãi. Như vậy thiếu hiểu biết gây tạo sợ hãi. Và khi đến điều trị bệnh với thầy thì thầy đều răn nhắc các bệnh nhân đó tuyệt đối không nên đến thầy bói, thầy tướng, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy dân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma, thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, vì phần lớn các thầy này là thầy xạo. Ta cấy con chip sợ hãi vào trong đầu óc chúng ta và ta móc túi mình rất là dễ. Khi mình đã sợ rồi, mình đang khi mình có tiền mà bỏ một khoản tiền ra để cúng cho một cái nghi thức mê tín đó để cứu lấy mạng sống mình thì nó quá rẻ. Thí dụ quý vị là triệu phú trị giá là 500 tỷ, bây giờ cúng có 50 triệu để cứu cái mạng sống mình và người thân của mình là quá rẻ. Nhiều người ta nghĩ đơn giản vậy thôi, cho nên bài là người ta cứ cúng đó. Cái đó là ác nhân thất đức, gây tạo nỗi sợ hãi để móc túi người ta là thất nhân thất đức lắm. Cho nên đến gặp thầy thì thầy nó quạch toẹt ra hết. Và thầy còn nói sốc cho người ta, sốc hàng nữa nha. Nếu quý vị có tiền mà không biết làm gì hết nên đi làm từ thiện, đừng đi làm cái chuyện mê tín. Nói sốc hàng được cho ta mới dễ nhớ. Hình ảnh ba là dược liệu thần y. Và dược liệu thần y thì bệnh nào mà không hết. Thần y là giỏi. Và hình ảnh 4, lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. 4 hình ảnh này quá ấn tượng. Xin lặp lại nha. Trí tuệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn chói sáng trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của một bệnh tật, và lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Và để có được trí tuệ đó thì Đức Phật nói rất rõ trong các kinh. Thứ nhất là học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Cho nên đó, tăng ni nào, Phật tử nào mà nói là tu cần học đó, là chống lại Đức Phật, đi ngược lại chủ trương Đức Phật. Đức Phật nói trong 7 tài sản của Bậc Thánh đó, thì có cái yếu tố không thể thiếu, đó là thánh nhân nào cũng phải là bác học đa văn về chân lý. Chứ mà thánh nhân mà hỏi chân lý không biết thì làm thánh nhân làm gì? Cái đó chỉ là người đạo đức thôi. Người sống đàng hoàng, chuẩn mực, không vi phạm luật pháp, không ngược lương tâm, đó là người đạo đức. Nhưng mà người đạo đức chưa chắc là có trí tuệ. Nhưng mà người có trí tuệ thì chắc chắn phải là người đạo đức. Có trí tuệ đây là bao gồm đạo đức rồi. Vì có trí tuệ không bao giờ ta làm sai, làm bậy. Do đó làm tăng ni phải có trách nhiệm học sâu, học rộng chân lý Phật, học tới nơi tới chốn, học theo hướng hành trì để mới đủ năng lực dẫn dắt người tại gia. Và thầy cũng đã nhắc nhở rất là nhiều lần các tăng ni trẻ học với thầy đó, thà chịu khó hướng dẫn chánh đạo cho Phật tử tại gia từ những ngày đầu tiên, quý vị sẽ không mất một kiếp người để sửa chữa các mê tín của họ. Và các Phật tử đó ta sẽ biết ơn mình. Thì khi mà nghe nói về những cái chuyện mà chánh tín đó, đã phá mê tín đó, thì người mê tín họ bị sốc hàng lắm. Thầy gặp nhiều người như thế, họ tâm sự với thầy: lúc đầu tôi nghe thầy, tôi cho thầy là kẻ thù của tôi. Thì bao nhiêu cái chuyện mà tôi làm giống như đổ sông đổ biển hết rồi. Nhưng mà khi tôi đi cầu cứu hết tất cả các loại thầy như thế, không có được kết quả gì hết, tôi mới nhớ lại lời thầy. Và tôi từ bỏ mê tín, từ giờ tôi thấy bình an. Để cuối cùng họ mới nhận ra được. Thà muộn vẫn còn hơn không. Nên thầy cũng đã nói rất là nhiều lần nha, các tôn giáo phần lớn truyền đạo bằng sự mê tín và hứa hẹn ảo, thì tự động người ta theo đông lắm, bởi vì người ta đầu tư ít, nỗ lực ít mà có thành quả nhiều, hỏi ai không muốn. Ta nghĩ rằng nhân vật này là thần, là thánh, là thượng đế quá thân, là Phật quá thân, cho nên ta thích nữa là thân cận người đó, kêu ta cúng bao nhiêu ta cũng cúng hết. Nếu mà thầy mà thích truyền đạo mê tín nha, thì thầy đủ kiến thức để làm, hấp dẫn hơn những người khác nhiều. Vì thầy dạy về tôn giáo học, các tôn giáo, 10 tôn giáo lớn thế giới thầy đều nghiên cứu cả. Để dạy thì mình phải nghiên cứu. Và thầy tiếp xúc với nhiều giáo sĩ của các tôn giáo. Thầy đã từng ở một năm trong ký túc xá Hồi giáo, ở chung với những giáo sĩ Hồi giáo một năm trời. Và thầy cũng đã từng ở thêm ba ký túc xá của Ấn Độ giáo, học trường Hindu College. Đó là cái trường nổi tiếng, đó là thứ nhất của trường Đại học Delhi. Trong một trăm mấy chục cái trường college trực thuộc. Và tại Việt Nam từ những năm 90-91 đến 94, thầy tiếp xúc với các vị linh mục, các nhà thần học, rồi các vị mục sư, rồi những chức sắc của đạo Cao Đài, tiếp xúc rất là nhiều. Còn khi thuyết giảng ở Mỹ thì thầy cũng tiếp xúc những vị Rabbi, đó là giáo sĩ của đạo Do Thái. Thế nên nói chung là các tôn giáo lớn, ngoài cái việc đọc sách, nghiên cứu về thánh kinh của họ, sách thần học của họ, thầy cũng đã tiếp xúc với các giáo sĩ và giáo dân của nhiều tôn giáo. Nên mình biết rõ lắm, nhưng mà dứt khoát không làm đạo theo hướng mê tín. Cách làm đạo chân chính đó, thì quần chúng ủng hộ chậm hơn gấp chục lần, gấp trăm lần, gấp nghìn lần so với làm đạo mê tín. Nhưng mà khi mà nó vững vàng rồi đó thì nó mang lại lệ lạc cho biết bao nhiêu người, như là xóa sổ được cái mê tín đó, là quần chúng ấy, người ta thoát ra khỏi cái nỗi sợ hãi, mà sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên đó, đầu tiên là phải là học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Thứ hai đó, Đức Phật khuyên là gì? Nghiền ngẫm chân lý Phật để hiểu thấu đáo mới thực hành được. Và thứ ba là thực tập chân lý Phật vào trong cuộc sống, ở nơi mình làm việc, ở nơi mình ở, trong các tương quan gia đình xã hội. Chứ vậy là đọc kinh để cầu phúc. Và bất cứ chỗ nào chủ trương đọc tâm tạng để cầu phúc, đọc kinh tạng để cầu phúc, đọc cái gì để cầu phúc, biết là nó trật rồi. Đọc tam tạng để mở trí tuệ, mở trí tuệ để xóa sổ nỗi khổ niềm đau, để khép lại nghiệp phàm. Đó là giá trị kim cương. Còn đọc cầu phúc là dành cho những người mê tín sơ cơ thôi. Mà nhiều người Phật tử ta mê cái đó lắm quý vị. Cái gì mà nghe đến phúc rồi ta mê à. Dĩ nhiên cái ước nguyện mình có phước thì ai mà không có. Nhưng mà phải gieo đúng chánh nhân thì quả mới thổ được. Đọc kinh, đọc chân lý mà không có phúc là sao được. Nếu mà đọc chân lý Phật đó mà có phúc đó nha, phúc theo nghĩa tài sản, giàu có đủ đầy đó, thì các thầy tu phải là giàu nhất thế giới, giàu hơn Bill Gates. Vì suốt một kiếp người các thầy tu, ta đọc kinh không, ta đâu có đọc gì đâu. Nhiều chùa ta không cho đọc tiểu thuyết, không cho gì hết. Ngoài những sách giáo khoa chân chính là cho đọc, còn sách đề là không cho đọc. Và chỉ đọc kinh thôi. Nên nếu đọc kinh mà tạo ra phước báo, tài sản, phú quý giàu sang, thì các thầy tu phải là triệu phú tỷ phú hết. Và thực tế có không? Không. Các thầy tu có trí tuệ, giàu trí tuệ, giàu độ sinh. À, đó là nhờ có trí tuệ. Thì đó là 10 điều nhắn nhủ, trong mấy chục điều nhắn nhủ của Đức Phật Thích Ca trong kinh Di Giáo. Thầy trích ra để cho quý vị dễ nhớ ha. Cái tựa đề kinh thầy dịch đó là 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, đó là dịch sát ghẻ với nguyên tắc bát đại nhân giác. Đại nhân á là cái từ để chỉ cho Bồ Tát ha, đã chứng quả, và cũng là cái từ để chỉ cho những người đang hướng được cái con đường trở thành những bậc vĩ đại như thế. Giác đây là giác ngộ ha. Nếu mà ai chưa có cái quyển kinh Phật căn bản thì lát nữa kết thúc vào lúc 11:30 xuống nhận ở phòng quỹ Đạo Phật ngày nay, tầng G chùa Giác Ngộ. Từ ngoài đi vào là bên tay trái. Hoặc là ai ở xa đó thì vào trang web quỹ đạo Phật ngày nay không giấu .com, vào cái mục ấn tống thì có 60 mấy quyển được quỹ đạo Phật ngày nay cúng dường gửi đến tận nơi. quý vị điền cái thông tin trong vòng mấy phút để có được tác phẩm này. Đọc tác phẩm này là mê chết luôn, còn hay hơn tiểu thuyết.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt ba lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.